Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Vatican muốn thành lập một văn phòng thường trú tại Trung Quốc và đây sẽ là một bước nâng cấp lớn trong quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, theo Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin cho biết hôm 21 tháng 5. Mối quan hệ giữa Vatican và Trung Quốc Cộng sản trong lịch sử đã có nhiều căng thẳng, nhưng Giáo hoàng Francisco ưu tiên bình thường hóa mối quan hệ này dựa trên một hiệp ước mang tính bước ngoặt hồi năm 2018 về bổ nhiệm các giám mục. Chúng tôi đã hy vọng từ lâu rằng chúng tôi có thể hiện diện ổn định ở Trung Quốc. Quốc vụ Khanh Parolin, cấp phó của Giáo hoàng Francisco cho biết như vậy và nói thêm rằng Vatican có thể xem xét các công thức ngoại giao mới cho việc này. Năm ngoái, Vatican được phép có đại diện Giáo hoàng thường trú tại Việt Nam, một quốc gia cộng sản khác mà Vatican không có quan hệ ngoại giao. Ông Parolin đề xuất đại diện ở Trung Quốc có thể có tên gọi khác. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22 tháng 5 nói rằng họ sẵn sàng làm việc với Tòa Thánh để cải thiện mối quan hệ. Người phát ngôn Uông Văn Bân nói với phóng viên tại một buổi họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Trong những năm gần đây, Trung Quốc và Vatican đã duy trì liên lạc, trao đổi sâu sắc về quan hệ song phương và các vấn đề nóng bỏng quốc tế, đồng thời không ngừng nâng cao sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Vatican để thúc đẩy sự cải thiện liên tục trong quan hệ Trung Quốc-Vatican. Hồng Y Parolin cho biết việc Vatican công nhận Hội đồng Giám mục Trung Quốc, vốn là cơ quan do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, cũng là một chủ đề được thảo luận và công việc đang được tiến hành. Vị Hồng Y này phát biểu như trên tại một hội thảo do Vatican tổ chức về giáo hội công giáo ở Trung Quốc, vốn là nền tảng hiếm hoi để hai nước đàm phán cấp cao. Trong một thông điệp video gửi đến hội nghị hôm 21 tháng 5, Giáo hoàng Francisco cho biết giáo hội công giáo đã phát triển ở Trung Quốc và các nơi khác thông qua những con đường không biết trước, thậm chí qua những giai đoạn thử thách và cần nhẫn nại. Bắc Kinh đang theo đuổi chính sách hán hóa tôn giáo, cố gắng loại bỏ tận gốc những ảnh hưởng từ nước ngoài và buộc người dân phải tuân theo Đảng Cộng sản. Ước tính có khoảng 10 đến 12 triệu người công giáo ở Trung Quốc. Giáo sư Jiang Xiaojun, diễn giả hàng đầu tại buổi hội thảo ở Vatican và là giám đốc Viện Tôn giáo Thế giới tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, ca ngợi cách tiếp cận của Giáo hoàng Francisco với Trung Quốc và cho biết tự do tôn giáo được hoàn toàn đảm bảo ở đất nước của bà. Trong khi đó, các nhà quan sát bên ngoài không đồng ý. Trong báo cáo tự do tôn giáo mới nhất, Tổ chức Viện trợ Công giáo Aid to the Church in Need xếp Trung Quốc là một trong những nước vi phạm tự do tôn giáo tồi tệ nhất. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR hôm 22 tháng 5 cho biết rằng một số mức tăng thuế mạnh của Hoa Kỳ đối với một loạt hàng nhập khẩu của Trung Quốc, bao gồm xe điện và pin, chip máy tính và các sản phẩm y tế sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8. Tổng thống Joe Biden sẽ giữ nguyên các mức thuế do người tiền nhiệm Đảng Cộng hòa Donald Trump đưa ra trong khi áp dụng các mức thuế khác, bao gồm tăng gấp 4 lần thuế nhập khẩu đối với xe điện của Trung Quốc lên hơn 100% và tăng gấp đôi thuế bán dẫn lên 50%. USTR cho biết trong một công báo liên bang rằng thời gian lấy ý kiến công chúng kéo dài 30 ngày và sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 6. Cơ quan thương mại này đang lấy ý kiến về tác động của việc đề xuất tăng thuế đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, bao gồm cả người tiêu dùng, và về việc liệu mức thuế 25% được đề xuất đối với khẩu trang y tế, găng tay và ống tiêm có nên cao hơn. Công báo cũng cung cấp mã số cụ thể cho khoảng 387 danh mục sản phẩm bị ảnh hưởng cùng với mức thuế mới và ngày thực hiện. Đề xuất tăng thuế đối với Trung Quốc bao gồm các sản phẩm được Trung Quốc nhắm đến để thống trị hoặc là các sản phẩm trong các lĩnh vực mà Hoa Kỳ gần đây đã đầu tư đáng kể. Washington đang đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào trợ cấp thuế năng lượng sạch để phát triển xe điện, năng lượng mặt trời và các ngành công nghiệp mới khác của Hoa Kỳ, đồng thời nói rằng năng lực sản xuất dư thừa do nhà nước Trung Quốc điều hành trong các lĩnh vực này đe dọa khả năng tồn tại của các công ty Hoa Kỳ, thuế quan nhằm bảo vệ việc làm của người Mỹ trước làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc. Nhà Trắng cho biết các biện pháp mới này ảnh hưởng đến 18 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu hiện tại của Trung Quốc, bao gồm thép và nhôm, chất bán dẫn, xe điện, khoáng sản quan trọng, pin mặt trời và cần cẩu. Con số xe điện có thể có tác động chính trị hơn là thực tế ở Mỹ, quốc gia nhập khẩu ít xe điện từ Trung Quốc do thuế xe trước đây. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps hôm 22 tháng 5 cáo buộc Trung Quốc cung cấp hoặc chuẩn bị cung cấp cho Nga viện trợ vũ khí sát thương để sử dụng trong cuộc chiến chống Ukraine. Các quốc gia phương Tây đã cung cấp cho Ukraine hàng tỷ đô la vũ khí và viện trợ kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022. Anh lần đầu tiên cáo buộc Trung Quốc tìm cách cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Ông Shapps phát biểu tại một hội nghị ở London rằng tình báo quốc phòng Mỹ và Anh có bằng chứng cho thấy viện trợ sát thương hiện đang hoặc sẽ được đưa từ Trung Quốc sang Nga và vào Ukraine. Tôi nghĩ đó là một diễn biến đáng kể. Ông Shapps không cung cấp bằng chứng chứng minh cho khẳng định của mình. Tuy nhiên, ông cho biết thương mại giữa hai nước đã tăng 64% kể từ khi xảy ra chiến tranh Ukraine và họ đang che chở cho nhau. Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về nhận xét của ông Shapps. Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết vào tháng trước rằng Trung Quốc đang ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine bằng cách cung cấp cho Moscow công nghệ máy bay không người lái và tên lửa, hình ảnh vệ tinh và thiết bị máy móc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ hồi tháng trước nói rằng Bắc Kinh đã không cung cấp vũ khí và nói thêm rằng họ không phải là nước gây ra hay bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhà ngoại giao kiểm soát vũ khí hàng đầu của Nga hôm 22 tháng 5 đã bác bỏ tuyên bố của Hoa Kỳ rằng Nga đã phóng một loại vũ khí vào quỹ đạo trái đất tầm thấp, có khả năng tấn công các vệ tinh khác, gọi đó là tin giả. Điện Kremlin đã thẳng thừng bác bỏ khẳng định của các quan chức Mỹ rằng Moscow đang phát triển vũ khí hạt nhân chống vệ tinh trên không gian. Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ hôm 21 tháng 5 đã chỉ ra vụ phóng tên lửa Soyuz hồi đầu tháng này từ Pleiades của Nga, nói rằng có thể có liên quan đến một vũ khí trong không gian có lẽ có khả năng tấn công các vệ tinh khác ở quỹ đạo trái đất tầm thấp. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng vụ phóng hôm 17 tháng 5 có mang theo tàu không gian nhưng không nêu chi tiết mục đích của nó. Hãng tin Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói: "Tôi không nghĩ chúng tôi nên phản ứng trước bất kỳ tin giả nào từ Washington." Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng trước đây là Sergei Shoigu đã bác bỏ khẳng định của Mỹ hồi tháng 2 rằng Nga đang phát triển vũ khí hạt nhân chống vệ tinh trên không gian, được thiết kế để làm gián đoạn mọi thứ từ liên lạc quân sự đến dịch vụ gọi xe qua điện thoại. Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ cho biết rằng vụ phóng vào tháng 5 mà họ nói là diễn ra vào ngày 16 tháng 5 bao gồm Cosmos 2576, một loại tàu vũ trụ thanh tra quân sự của Nga mà các quan chức Mỹ từ lâu cho rằng có hành vi liều lĩnh trong không gian. Đề xuất của Bộ Quốc phòng Nga nhằm sửa đổi biên giới trên biển của Nga ở phía đông biển Baltic đã tạo ra sự rối loạn và lo ngại hôm 22 tháng 5 ở các nước thành viên NATO là Phần Lan, Thụy Điển, Litva và Estonia. Dự thảo nghị định của Bộ Quốc phòng ngày 21 tháng 5 được công bố trên cổng thông tin chính thức của Nga đề xuất điều chỉnh biên giới xung quanh các đảo của Nga ở phía đông vịnh Phần Lan và xung quanh Kaliningrad. Nhưng dự thảo đã được xóa khỏi cổng thông tin chính thức sau đó trong ngày 21 tháng 5 bằng một dòng thông báo ngắn gọn, dự thảo đã được xóa và không có giải thích lý do. Bộ Quốc phòng không trả lời ngay yêu cầu bình luận. Ba hãng thông tấn chính của Nga trước đó dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết rằng Nga không có kế hoạch thay đổi biên giới. Điện Kremlin nói rằng đề xuất của Bộ Quốc phòng không mang tính chính trị nhưng Nga phải đảm bảo an ninh của mình. Dự thảo nghị định vẫn chưa nêu rõ chính xác đường biên giới sẽ được điều chỉnh như thế nào và liệu có bất kỳ cuộc tham vấn nào với các quốc gia khác tiếp giáp với biển Baltic hay không. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nói với hãng tin TT rằng Nga không thể đơn phương quyết định về biên giới mới. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết Nga chưa liên lạc và nói thêm rằng Phần Lan hành động như mọi khi, bình tĩnh và dựa trên thực tế. Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis gọi đề xuất này là sự leo thang rõ ràng chống lại liên minh quân sự NATO do Mỹ và Liên minh châu Âu dẫn đầu. Ông nói rằng nó phải bị đáp trả bằng một phản ứng kiên quyết thích hợp. Ngoại trưởng Estonia Margus Sakna trong một bình luận gửi qua email cho Reuters nói: "Thoạt nhìn, đó có vẻ là một ý định vô lý. Không thể loại trừ rằng tin tức này là một nỗ lực nhằm gieo rắc sự rối loạn." Ireland, Tây Ban Nha và Na Uy hôm 22 tháng 5 tuyên bố rằng họ sẽ công nhận một nhà nước Palestine vào ngày 28 tháng 5, đồng thời nói rằng họ hy vọng các nước phương Tây khác sẽ làm theo, khiến Israel phải triệu hồi đại sứ của mình. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói rằng động thái này nhằm tăng cường nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas ở Gaza. Tây Ban Nha và các đồng minh đã dành nhiều tháng vận động các quốc gia châu Âu, bao gồm Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ và Slovenia, để thu hút sự ủng hộ cho việc công nhận một nhà nước Palestine. Ngay lập tức cùng ngày 22 tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên án việc ba quốc gia châu Âu thông báo sẽ sớm công nhận nhà nước Palestine và tuyên bố sẽ giành chiến thắng ở Gaza. Ý định của một số nước châu Âu công nhận nhà nước Palestine là phần thưởng cho chủ nghĩa khủng bố. 80% người Palestine ở Judea và Samaria ủng hộ vụ thảm sát khủng khiếp ngày 7 tháng 10. Tội ác này không thể được trao cho một nhà nước. Đây sẽ là một quốc gia khủng bố. Khuyến khích khủng bố sẽ không mang lại hòa bình và cũng không ngăn cản chúng tôi đánh bại Hamas. Tại Oslo, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre nói rằng giải pháp thay thế duy nhất cho giải pháp chính trị giữa Israel và Palestine là hai quốc gia sống cạnh nhau trong hòa bình và an ninh. Đáp lại những thông báo này, Ngoại trưởng Israel, Israel Katz, đã ra lệnh triệu hồi đại sứ Israel ngay lập tức tại ba nước để tham vấn và cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng hơn nữa. Israel lập luận rằng cách duy nhất để đạt được tư cách nhà nước Palestine là thông qua đàm phán, và việc bỏ qua quá trình này sẽ tạo động cơ cho Hamas và các nhóm chiến binh khác sử dụng bạo lực. Người Palestine muốn trở thành một nhà nước ở bờ Tây mà Israel chiếm đóng và giải Gaza, với đông Jerusalem là thủ đô của họ. Hoa Kỳ, đồng minh trung thành nhất của Israel, hồi tháng trước đã phủ quyết nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm công nhận một nhà nước Palestine, cho rằng giải pháp hai nhà nước chỉ có thể đến từ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên. Israel phát động cuộc chiến ở Gaza để trả đũa cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas khiến 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 con tin bị bắt giữ, theo thống kê của Israel. Theo Bộ Y tế ở Gaza, các hoạt động của Israel tại vùng đất này đã giết chết hơn 35.000 người Palestine.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.